chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Minh Đức và Phượng Quyên mến chào quý thính giả đến với chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vui với thiên nhiên do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu.
Mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân. Chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố.
giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, Việt Nam sẽ chuyển nhượng cho tổ chức Leaf Immersion 5.150.000 tín chỉ carbon rừng, tương ứng 5.150.000 tấn carbonic tại 11 tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn 2022 đến 2026 với giá tối thiểu $10 một tấn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây tiếp tục là thông tin tích cực trong việc thương mại hóa tín chỉ carbon rừng của Việt Nam. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thiện nộp hồ sơ đăng ký cấp tín chỉ theo tiêu chuẩn TREES, đồng thời khẩn trương tổ chức các phiên đàm phán kỹ thuật với tổ chức Immersion.
Ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cho biết, hiện nay đang xây dựng văn kiện để báo cáo với các bộ ngành và trình Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thương mại hóa nguồn tín chỉ carbon rừng đối với 11 tỉnh. Đó sẽ là tiềm năng rất lớn để có thể triển khai được trong thời gian tới. Liên quan đến việc hướng dẫn, đã có một thông tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành là thông tư đo đếm tính toán lượng carbon cho các địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ chủ động việc đo đếm tính toán lượng hấp thụ phát thải khí nhà kính.
Vào cuối tháng 3, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán trên $51 triệu dựa trên kết quả giảm phát thải tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ từ Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới. Như vậy, thương mại hóa carbon rừng tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực.
Cục Lâm nghiệp tính toán dựa trên tiềm năng của thị trường tín chỉ carbon và diện tích rừng hiện nay nhận định nước ta có thể bán khoảng 40 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, ước thu về $200 triệu, tương đương gần 5.000 tỷ đồng dưới đơn giá $5 một tín chỉ.
Gặp gỡ nhân vật tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, trong tháng thanh niên 2024, đoàn khối các cơ quan trung ương đã triển khai nhiều công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc khối đã tích cực tham gia trồng cây phủ xanh tại nhiều địa bàn. Trong đó, tuổi trẻ khối đã phối hợp trồng 120.000 cây phi lao chắn sóng, thực hiện công trình rừng phòng hộ ven biển tại các xã ven biển huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trao tặng 5.000 cây đào phai xây dựng đường qua thanh niên và vườn cây thanh niên, góp phần xây dựng làng du lịch cộng đồng tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, trao tặng 5.000 cây xanh tại Thanh Trì, Hà Nội.
Với việc thực hiện các công trình phần việc như công trình vườn cây, đường qua và rừng phòng hộ trong tháng thanh niên năm nay, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan trung ương đoàn đã và đang cùng tuổi trẻ cả nước chung tay vì một Việt Nam xanh.
Cũng trong tháng thanh niên, các cơ sở đoàn trực thuộc khối đã triển khai nhiều phần việc thiết thực hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới và chủ nhật xanh.
Phát huy tinh thần tình nguyện tại chỗ, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn đã ra quân vệ sinh cơ quan đơn vị, xây dựng gốc làm việc xanh, thu gom giấy báo cũ đổi lấy cây xanh trang trí cảnh quan đơn vị, lắp đặt thùng phân loại rác, điểm thu hồi pin cũ, thực hiện công trình hàng cây thanh niên tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trường học.
Trong tháng, các cơ sở đoàn trực thuộc đã đề xuất 92 ý tưởng sáng tạo với nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo ở lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn như cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vốn nổi tiếng với thời tiết mát mẻ, thì nay có nhiều đợt nắng nóng mạnh. Nguyên nhân đến từ đâu?
Từ đầu năm đến nay đã có nhiều đợt nắng nóng mạnh tại Đà Lạt. Chưa phải giữa trưa, nhiệt độ trên một con phố ở Đà Lạt đã là 29 độ C, có lúc nhiệt độ lên đến 30 đến 31 độ C. Cả người Đà Lạt và du khách đều sửng sốt bởi lâu nay Đà Lạt có tiếng về khí hậu ôn hòa, nhiệt độ có cao thì cũng chỉ 25-26 độ C mà thôi.
Nóng thì vẫn kéo dài ngay cả lúc chiều xuống. Trước đây người Đà Lạt bước chân ra đường không thể thiếu áo len, áo khoác, nay lại không cần dùng đến. Nắng nóng ảnh hưởng khắp cả nước, Đà Lạt cũng không thể nằm ngoài. Thế nhưng, một lý giải khác được nhiều người lên tiếng đó là hiện tượng bê tông hóa Đà Lạt, tác nhân gia tăng sự nóng bức.
Có những dãy phố không còn một khoảng trống, cũng không còn những cây thông đứng chân như trước đây. Nhà ở và khách sạn đang kín. Du lịch phát triển đã thúc đẩy việc xây dựng cơ sở lưu trú. Ở Lâm Đồng, từ chỗ chỉ có 500 cơ sở lưu trú năm 2006, thì đến năm 2023 đã tăng lên 3.000. Khách sạn tăng nhiều nhất ở khu vực trung tâm Đà Lạt. Mật độ xây dựng cao đã kéo theo thực tế Đà Lạt bị bê tông quá. Không khó để nhận thấy khu phố nào càng nhiều bê tông thì lại càng dễ nóng bức.
Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề cốt lõi ở Đà Lạt là phải kiểm soát tốc độ bê tông quá, thay vào đó phải đảm bảo diện tích cây xanh ít nhất là 30%. Thế nhưng chục năm trở lại đây, bê tông quá đã xảy ra tại Đà Lạt với tốc độ nhanh. Đến lúc này thì Đà Lạt bị bê tông quá như là chuyện đã rồi, kéo theo hệ lụy thành phố mát mẻ quanh năm, giờ thì có những ngày nóng bức. Máy lạnh, máy quạt trước đây hiếm khi nhìn thấy ở Đà Lạt, giờ thì lại bán chạy trong mùa này.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Ký ức tuổi thơ do Minh Dương sáng tác và thể hiện.
mắt ngây thơ dại khờ, ta cùng ước muôn chơi đùa với muôn vì sao,
với muôn vì sao.
Thời gian sao vội đi mãi, mang theo bao ước vọng của tôi thơ dại. Thời gian sao đi mau, chỉ còn lại mình tôi đêm thu thật buồn. Còn nghe vang đâu đây những nụ cười bản thân cùng những tháng năm học trò. Người thơ như giọt nắng tắm mình trong ban mai, rực rỡ muôn màu sắc anh vàng bao lung linh. Ôi tuổi thơ thần tiên xa rồi lòng ta luôn nhớ. Còn đó mang hình dáng mai trường xưa thân thương, còn đó cây phượng vĩ bóng mình soi tươi xanh khi phượng rơi đầy sân. Xa rồi lòng ta luôn nhớ, đẹp như một giấc mơ.
Thời gian qua đi, đi mãi chẳng quay về chỗ này. Tôi đợi và tôi sẽ ước muốn bay cùng vì sao.
Giọt nắng tắm mình trong ban mai, rực rỡ muôn màu sắc anh vàng bao lung linh. Ôi tuổi thơ thần tiên xa rồi lòng ta luôn nhớ. Còn đó mang hình dáng mai trường xưa thân thương, còn đó cây phượng bí bóng mình soi tươi sáng khi phượng rơi đầy sân. Xa rồi lòng ta luôn nhớ, đẹp như một giấc mơ.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, nhiều địa điểm công cộng ở thành phố Cần Thơ, tình trạng thả chó không rọ mõm thường xuyên khiến cho nhiều người không khỏi ái ngại trước vấn đề bệnh dại đang phức tạp.
Theo ghi nhận, mỗi buổi chiều hàng ngày tại nhiều địa điểm công cộng như dòng xoay Cái Khế gần cầu Ninh Kiều, công viên sông Hậu, bến Ninh Kiều, không khó để bắt gặp những con chó không đeo rọ mõm được thả rông. Điều đó khiến nhiều người đi thể dục bất an khi bị chó đến gần.
Và theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ thì trong 2 tháng đầu năm nay, thành phố đã ghi nhận hơn 3.400 lượt người, gồm thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận bị chó mèo cào cắn đến tiêm dự phòng vaccine và huyết thanh kháng dại.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh dại trên chó mèo, nhưng thành phố vẫn tăng cường biện pháp phòng ngừa, quyết tâm tiêm vaccine cho đàn chó mèo đạt hoặc vượt tỷ lệ của năm 2023.
Vào trước đó, cuối tháng 3 năm nay thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dại.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân, người đứng đầu chính quyền các cấp, còn chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống bệnh dại, công văn nêu rõ.
Và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện hướng dẫn yêu cầu các chủ hộ nuôi chó mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh, cam kết thực hiện đúng đầy đủ các quy định về nuôi nhốt, quản lý, nhất là việc khai báo tiêm vaccine và phòng chống bệnh dại.
Không để chó mèo thả rông. Khi đưa chó mèo ra nơi công cộng, nơi đông người, khu dân cư, chung cư, phải quản lý và thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người xung quanh. Đặc biệt đối với chó phải được đeo rọ mõm, có dây xích và người dắt và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nghiêm tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo, đảm bảo tối thiểu trên 80% tổng đàn chó mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng dạy trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
Ngoài ra, phối hợp với cơ quan thú y, y tế kịp thời thực hiện việc giám sát, cảnh báo và áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh dạy. Song song với đó là tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó mèo. Điều tra, truy tố, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc nuôi, quản lý chó mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.
Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang nay buồn rình đen nơi hoa. Tim ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Ta gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi dù một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang nay hồ rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời đi thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi qua giọng hát của ca sĩ Vy Oanh.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Phương Nguyên và Minh Đức thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.